sau hơn 9 tháng bị cầm tù, vào sáng hôm nay, thứ Năm 31 tháng Giêng, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã phán quyết trả tự do cho nhà văn nữ Trần Khải Thanh Thủy, người từng bị nhà cầm quyền cáo buộc vào Điều 88, tuyên truyền chống phá nhà nước Việt Nam. Cập nhật một số thông tin Việt Hùng của Ban Việt ngữ chúng tôi tường trình như sau.
Phán quyết trả tự do cho nhà văn nữ Trần Khải Thanh Thủy theo ghi nhận của không ít các nhà dân chủ tại Việt Nam bất ngờ trước tin này. Cập nhật cho đến 4 giờ chiều giờ Hà Nội, đường dây liên lạc với gia đình nhà văn Trần Khải Thanh Thủy vẫn gặp trở ngại. Có mặt trước cửa tòa vào sáng ngày hôm nay, nhà giáo Nguyễn Thượng Long từ Hà Tây lên Hà Nội thuật lại cho Ban Việt ngữ để chúng tôi biết như sau.
Hôm nay là tôi đi công việc, tôi có đi qua. Tôi đi qua thì tôi thấy là không khí là im ắng anh ạ. Có một số vài ba chục người, chắc là bạn bè, rồi là học trò cũ của bà Thủy tụ tập. Có một số an ninh người ta mặc thường phục. Thì tôi thấy không khí là im ắng chứ không như là cái phiên phúc thẩm xử là hai luật sư trẻ tháng trước đâu anh ạ. Thế mà ở bên trong là tòa đang làm việc.
Ông có ghi nhận là có cái sự hiện diện của những ai hay không ạ?
Có một số đám đông, tôi thấy là họ rất trẻ, thì tôi đoán đây là bạn bè, người thân, hoặc là học trò cũ, hoặc là những người ngưỡng mộ bà Thủy, thì người ta biết, người ta đến, chứ còn thực ra ở trong nước Hà Nội những ngày này là đang rất xét, nhưng mà mọi người đang hối hả vào cái sân Mậu Tý, cho nên là tôi thấy không khí là êm ắng, chứ nó không căng thẳng như là cái phiên tòa phúc thẩm xử Nguyễn Văn Đài với Lê Thị Công Nhân anh ạ. Và tôi cũng vừa mới nghe một cái nguồn tin. Người ta xử trắng án và người ta thả bài học thủy thì phải đấy anh ạ. Thì thực ra thì thế là phải. Tôi nghĩ là người thả tự do ngay là đúng. Tình hình nó là như thế anh ạ. Đấy là tôi đi qua đấy. Còn tất cả, hầu hết tất cả các nhà dân chủ đều bị cầm chân ở nhà tất. Hôm nay là duy nhất của mình tôi là được nới lỏng. Những lần trước tôi cũng bị, nhưng mà vừa rồi tôi có đấu tranh rất quyết liệt. Tôi có nói là điều 31 đã bãi bỏ từ lâu rồi mà ai mà cứ cầm chân tôi, tức là vi phạm hiến pháp của tôi sẽ kiện. Thì tôi thấy là lần này tôi được tự do.
Sáng ngày hôm nay đó thì các nhà dân chủ đều bị công an cầm chân ở nhà.
Các bạn bè tôi thì tôi gọi điện và họ cũng bảo nhau là ngay từ hôm qua rồi. Chúng tôi thường là những ngày nhạy cảm này chúng tôi đều có thông tin. Thế thì tôi biết là Trội này, Phạm Văn Trội bị cầm chân, Vũ Văn Hùng này đang phải làm việc với an ninh. Nói chung anh em Hải Phòng, anh em Tây Bình, mọi nơi anh em dân chủ là không ai về được Hà Nội ngày hôm nay.
Thế vừa rồi là ghi nhận từ Hà Nội với nhà giáo Nguyễn Thượng Long. Liên quan đến phiên tòa, từ tối ngày thứ Tư, tức một ngày trước phiên xử, theo ghi nhận trước cửa nhà một số các nhà dân chủ ở Hà Nội, Hải Phòng đều có những người lạ mặt canh chừng. Từ Hải Phòng, cập nhật cho đến sáng ngày 31 tháng Giêng, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa cho biết.
Thưa anh ở Hải Phòng, tôi riêng cá nhân tôi thì ngay từ đêm qua họ đã bao vây rồi ạ.
Nhà văn nói là bao vây tức là sao ạ?
Họ bao vây tức là họ đã án ngữ ngay trước cổng nhà. Đêm qua tôi có tiếp hai mục sư là mục sư Nguyễn Hồng Quang và Thân Văn Trường đến khuya, tức là đến 3 giờ đêm. Hai mục sư mới từ biệt gia đình chúng tôi ra đi đúng với cái thời điểm mà phiên tòa thì họ canh gác. Đồng thời là sáng hôm qua thì họ đưa giấy triệu tập đến yêu cầu tôi là bắt đầu từ 8 giờ sáng nay có mặt tại công an Hải Phòng. Thế nhưng mà tôi cương quyết không đi. Như vậy là họ vẫn có thực hiện cái ý đồ là ngăn cản những nhà hoạt động dân chủ nhân quyền có mặt tại Hà Nội để tham dự phiên tòa xét xử chị Trần Khải Thanh Thủy. Mặc dù thì họ vẫn cứ nói rằng là công khai, nhưng mà công khai thì đấy là họ nói thôi anh ạ. Còn trên báo chí của họ và trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng thì họ không đưa.
Thế vừa rồi là những thông tin cập nhật từ Hải Phòng với nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Ghi nhận phản ứng của một số nhà dân chủ Việt Nam trước tin nhà văn Trần Khải Thanh Thủy được trả tự do. Từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang đưa ra ý kiến.
Cái tin đó nó mới lạ đến mức mà có lẽ tôi hay tất cả nhiều người khác nữa mới nghe qua có lẽ cũng không tin được. Nhưng mà nếu ở đây đúng hoàn toàn là sự thật thì đấy là một cái tin rất vui. Trước hết là tôi thấy rằng là vui vì thấy rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ Việt Nam đã tiến bộ rất đáng kể. Họ đã vẫn lắng nghe dư luận của những người ở trong nước và ngoài nước. Họ đã biết lắng nghe công lý và làm theo cái sự chỉ bảo của công lý, của lẽ phải. Và nếu như vậy thì trước hết là tôi thấy mừng cho Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng cho nhà nước Cộng sản Việt Nam. Tôi nghĩ rằng nếu mà có cái bước chuyển hóa nhận thức một cách nó đột ngột như vậy rồi là họ sẽ phải tiến những cái bước nữa, tức là sẽ phải thả linh mục Nguyễn Văn Lý, các luật sư Lê Thị Công Nhân, luật sư Nguyễn Văn Đài, bác sĩ Lê Nguyên Sang và những người khác mà họ đã bắt và họ đã gán ghép những cái tội lỗi không đúng đắn.
Việt Hùng, Đài Á Châu Tự Do.